Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Năm, ngày 6 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 22 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2023. Chung tay nâng cao ý thức tiết kiệm điện. Năm 2023, xã Phúc Triều tiếp tục đăng ký phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao. Qua rà soát, đến nay Phúc Triều đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 5 tháng 7, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, đề ra những giải pháp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2023, nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. Sau tháng đầu năm, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của toàn Đảng bộ. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất chủ yếu trên địa bàn ước đạt 29.681 tỷ đồng, nổi bật là ngành dịch vụ thương mại tăng 24,51%. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 5.873,3 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân ước đạt 19.670 tấn, bằng 101% kế hoạch. Sản lượng chè búp tươi ước đạt 10.555 tấn, tăng 4,83% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Hội nghị đã chia 3 tổ thảo luận, dành thời gian đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều nội dung vào các dự thảo báo cáo trình tại hội nghị. Với tinh thần trách nhiệm cao, đã có gần 50 lượt ý kiến đóng góp, trong đó tập trung thảo luận về giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đối với báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, báo cáo tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm và báo cáo điều chỉnh bổ sung danh mục dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Và cho ý kiến vào nhiều báo cáo nội dung quan trọng khác. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy từ thành phố đến cơ sở tiếp tục bám sát nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đã đề ra, thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị đã đề ra trong năm 2023. Trong đó tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án, công trình trọng điểm trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tiếp công dân, tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tích cực chuẩn bị các nội dung để tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ trong thời gian tới. Từ nguồn vốn ngân sách, thành phố Thái Nguyên đã quyết định đầu tư hơn 158 tỷ đồng xây dựng cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc. Trong đó chi phí xây dựng trên 123 tỷ đồng. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 17,7 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác. Theo thiết kế, cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên có tổng chiều dài 620 m, trong đó chiều dài cầu 246 m, còn lại là đường hai đầu cầu. Cầu gồm 6 nhịp dầm thép liên hợp, có bề rộng 8,5 m, bao gồm gờ lăn can mỗi bên 0,5 m. Mỗi trụ cầu bằng bê tông cốt thép, vận tốc thiết kế qua cầu 40 km/h. Đường hai bên đầu cầu thảm bê tông nhựa. Ngoài ra công trình cũng bao gồm các hạng mục như hè đường, bó vỉa, giải phân cách, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, điện chiếu sáng. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện xong các bước lựa chọn nhà thầu theo quy định. Dự kiến công trình sẽ được khởi công trong tháng 7 năm 2023, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 1 năm 2024. Công trình cải tạo tuyến mương thoát nước Mỏ Bạch là một trong 9 công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Để thực hiện công trình này, thành phố đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổng số tiền đã chi trả cho 20 hộ dân và 5 tổ chức là 10,86 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 15 tháng 12 năm 2022 với giá trị hợp đồng xây lắp trên 32 tỷ đồng. do Công ty Cổ phần 873 Xây dựng Công trình Giao thông đảm nhận thi công. Đến nay, giá trị khối lượng hoàn thành đạt trên 70% giá trị hợp đồng. Khối lượng công việc còn lại gồm thi công hệ thống thoát nước dọc tuyến, lan can, đường quản lý và khoảng 80 mét mương còn lại. Dự kiến hoàn thành công trình trong tháng 8 năm 2023. Sáng ngày 7 tháng 6, Hội Người Cao Tuổi thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có trên 50.000 người cao tuổi, trong đó tập hợp được trên 46.700 người cao tuổi tham gia sinh hoạt hội. Công tác chăm sóc người cao tuổi được các cấp ngành quan tâm. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Hội Người Cao Tuổi các phường xã đã tổ chức thăm tặng trên 1.300 xuất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, với số tiền 210 triệu đồng. Các cơ sở hội đã thăm hỏi thường xuyên và tặng trên 4.600 xuất quà cho người cao tuổi, trị giá 885 triệu đồng. Hội Người Cao Tuổi các phường xã đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tổ chức chúc thọ, mừng thọ, tặng quà cho trên 5.500 người cao tuổi theo quy định của Luật Người Cao Tuổi. Trên 5.800 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe ở trạm y tế cơ sở. 97 người cao tuổi được tư vấn khám chữa mắt miễn phí. Ngoài ra, thành hội đã chỉ đạo duy trì hoạt động của 371 loại hình câu lạc bộ với trên 21.000 người tham gia. Hiện nay, thành phố có trên 2.600 người cao tuổi tham gia đảm nhận các chức vụ như bí thư, phó bí thư chi bộ và trưởng các ban ngành đoàn thể tại các tổ dân phố. Trên 8.200 người cao tuổi trực tiếp tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh làm dịch vụ, trong đó có 279 người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận và thống nhất đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 nhằm tiếp tục thực hiện các chế độ cho người cao tuổi và phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng dân cư, xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển. Bệnh nhiệt thán là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm của các loài động vật máu nóng, gia súc, động vật hoang dã và con người. Bệnh gây ra bởi vi khuẩn Bacillus anthracis thuộc giống Bacillus, họ Bacillaceae. Khi gặp điều kiện bất lợi ở ngoài môi trường, vi khuẩn Bacillus anthracis sẽ sinh nha bào. Nha bào nhiệt thán có thể tồn tại nhiều năm trong môi trường tự nhiên. Để chủ động ngăn chặn dịch nhiệt thán bùng phát, lây lan trên địa bàn thành phố, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã hướng dẫn nhân dân phòng chống bệnh nhiệt thán. Theo đó, nguồn bệnh từ các chất bài tiết, dịch tiết, máu từ hormone, mũi, miệng, phủ tạng, cơ quan sinh dục, sữa của động vật mắc bệnh, v.v. Động vật khỏe mạnh có thể hít phải bụi có nha bào nhiệt thán. Nha bào xâm nhập vào các cơ quan tổ chức trong cơ thể gây bệnh. Đường truyền lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và hô hấp do động vật khỏe mạnh hít hoặc ăn phải nha bào nhiệt thán trong quá trình chăn thả tự do ngoài bãi chăn. Triệu chứng lâm sàng, thời gian ủ bệnh trung bình từ 3 đến 7 ngày. Một số trường hợp có thời gian ủ bệnh ngắn từ vài giờ đến 2 ngày. Lợn ủ bệnh từ 1 đến 2 tuần. Gia súc mắc bệnh nhiệt thán thường có biểu hiện le lưỡi ra ngoài, phần bụng trướng to, lòi rom, các lỗ tự nhiên như mồm, mũi, cơ quan sinh dục chảy dịch nhầy, lẫn máu sẫm màu khó đông hoặc không đông. Khi có ổ dịch nhiệt thán xảy ra, tổ chức tiêm phòng vaccine nhiệt thán cho trâu, bò, ngựa, dê tại nơi xảy ra dịch, đồng thời tiêm phòng bao vây ổ dịch theo hướng từ ngoài vào trong đối với động vật tại các tổ dân phố, trong cùng xã và các xã tiếp danh xung quanh xã có dịch. Thời gian tiêm phòng một lần trong một năm, ngoài ra cần thực hiện tiêm phòng bổ sung đối với gia súc mới phát sinh, đàn gia súc đã hết thời gian còn miễn dịch bảo hộ. Khi động vật mắc bệnh không được phép mổ xác chết hoặc giết mổ đối với động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh nhiệt thán. Động vật mãn cảm với bệnh nhiệt thán trong cùng đàn với động vật mắc bệnh phải được nuôi cách ly để theo dõi. Gia súc bị chết, bị mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh nhiệt thán phải tiêu hủy bắt buộc theo quy định. Ngày 5 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Chùa Hang tổ chức giải bóng đá thiếu niên năm 2023. Tham gia giải có 7 đội bóng, lứa tuổi từ 11 đến 14 tuổi, đại diện các tổ dân phố 1, 2, 7, 8, 9, 10 và tổ dân phố 11 trên địa bàn. Ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ nhí đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, đẹp mắt, để lại kỷ niệm khó quên cho người xem, cũng như lan tỏa tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng. Được biết, trong những năm gần đây, phong trào tập luyện thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường được đẩy mạnh. Nhiều môn thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên, trong đó có môn bóng đá. Đây là hoạt động ý nghĩa không chỉ là dịp để thanh thiếu niên phường Chùa Hang được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong thi đấu thể thao, thể hiện niềm yêu thích và năng khiếu của mình, mà còn tạo không khí vui tươi phấn khởi để các em có một sân chơi thiết thực bổ ích trong dịp hè. Qua đó tích cực hưởng ứng cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn phường ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều nơi đã bị cắt điện luân phiên do không đủ nguồn điện cung ứng. Cùng với sự nỗ lực của ngành điện trong việc bảo đảm nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nhiều cơ quan doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, góp phần giải quyết những khó khăn về cung ứng điện, đặc biệt là trong mùa hè này. 9 giờ sáng, tại phòng làm việc bộ phận một cửa phường Hoàng Văn Thụ, cửa được mở để thông thoáng và lấy ánh sáng tự nhiên. Thời tiết khá nóng, nhưng chỉ 70% các thiết bị chiếu sáng và làm mát được dùng dù đang là mùa hè. Và chỉ đến gần trưa và chiều khi nhiệt độ tăng cao thì cán bộ tại bộ phận một cửa mới cho hoạt động hết các thiết bị làm mát như điều hòa. Thực hiện các văn bản của Trung ương và các cấp ngành về việc tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, đảm bảo cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng, nên thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường đã có văn bản quán triệt việc thực hành tiết kiệm điện trong toàn cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường. Vì vậy, hành động tiết kiệm điện đã dần trở thành ý thức của mỗi cán bộ, công chức và người lao động tại đây. Nhờ thực hiện tiết kiệm điện nên sản lượng điện tiêu thụ tại trụ sở làm việc phường Hoàng Văn Thụ trong 2 tháng mùa nóng đã giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Điều này đáp ứng được mục tiêu mà đơn vị đề ra. Nói về việc triển khai thực hiện công tác tiết kiệm điện tại đơn vị mình, ông Hà Quang Khánh, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với phường Hoàng Thụ thì đảm bảo là tiết kiệm 10% điện năng tiêu thụ. Cán bộ công chức được quán triệt phổ biến khi nào ra khỏi phòng là phải tắt điện. Và nếu mà trời nóng quá sử dụng điều hòa thì để điều hòa là từ 26 độ trở lên. Đối với cơ quan phường Hoàng Thụ thì tất cả những cái điện thiết bị điện không cần thiết đều phải tắt. Ủy ban phường cũng đã triển khai đến tất cả các tổ dân phố bằng văn bản qua hệ thống Zalo, yêu cầu các đồng chí tổ trưởng triển khai trên hệ thống Zalo của tổ, trên hệ thống loa phát thanh của tổ dân phố để tuyên truyền vận động người dân sử dụng tiết kiệm điện. Cùng với cái việc đấy thì Ủy ban phường cũng triển khai đến cái tổ làm trật tự đô thị của phường. Khi làm công tác trật tự mỹ quan đô thị thì cũng nhắc nhở các nhà hàng, quán ăn, quán giải trí trên địa bàn phường tắt bớt điện quảng cáo, điện trang trí cây không cần thiết để đảm bảo tiết kiệm điện trong cái mùa nắng nóng cao điểm 2023.
Không chỉ triển khai việc tiết kiệm điện tại trụ sở phường, Ủy ban Nhân dân phường cũng triển khai hoạt động tiết kiệm điện tới tất cả các tổ dân phố trên địa bàn. Cùng với đó, cán bộ trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị phường, ngoài việc thực hiện đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, còn lồng ghép công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện tiết kiệm điện. Qua hoạt động này, hầu hết các hộ kinh doanh đều nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm điện trong quá trình sản xuất kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế, không ảnh hưởng tới công việc kinh doanh. Gia đình chị Trần Thị Tuyết ở phường Đồng Quang thời gian qua cũng tích cực thực hiện tiết kiệm điện. Chị cho biết, do đang là thời điểm nghỉ hè, thời gian học tập không căng thẳng như trong năm học, nên sau giờ ăn cơm, hai vợ chồng chị và hai con quyết định cùng sinh hoạt trong một phòng rộng có điều hòa để cùng xem phim nghỉ trưa mà không ở ba phòng riêng như mọi khi để tiết kiệm điện. Cùng với đó, chị quyết định đầu tư lắp đặt dàn nước nóng, sử dụng năng lượng mặt trời để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Do vậy, lượng điện tiêu thụ đã giảm đáng kể, vừa tiết kiệm điện, vừa giảm sự phụ thuộc vào các thiết bị điện. Hiện nay, việc quán triệt, triển khai hoạt động tiết kiệm điện đã và đang được các cơ quan, đơn vị, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố tích cực triển khai tới tất cả các hộ dân. Vì vậy, ý thức sử dụng điện tiết kiệm đã được mọi người dân hưởng ứng thực hiện, nhất là vào các giờ cao điểm trong mùa nắng nóng. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, tổ 13, phường Phan Đình Phùng cho biết.
Để thực hiện tiết kiệm điện thì tôi cũng nhắc nhở các thành viên trong nhà là phải tiết kiệm điện, lúc nào không sử dụng là phải tắt các thiết bị cần thiết. Ví dụ như là ban ngày thì không cần ánh sáng nhiều thì phải tắt bớt bóng điện đi. Và quạt cũng vậy, cũng như là các loại máy móc trong nhà thì đều những giờ cao điểm là phải hạ xuống mức thấp. Điều hòa cũng vậy, thì tôi cũng chỉ là bật lúc nào thật nóng, bật khoảng 1 tiếng, 2 tiếng gì đó thì tôi lại tắt, chứ không sử dụng thường xuyên để thực hiện chính sách tiết kiệm điện.
Cùng với cả nước nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng, công tác tuyên truyền, kêu gọi vận động các cơ quan, đơn vị, người dân sử dụng điện tiết kiệm đã và đang đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Qua hoạt động này đã tiếp tục góp phần nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của người dân và các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, về đích nông thôn mới từ năm 2014, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Năm 2023, địa phương này tiếp tục đăng ký phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao. Qua rà soát, đến nay Phúc Chiều đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Bà Trịnh Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phúc Chiều cho biết, ngay khi có kế hoạch về đích nông thôn mới nâng cao, cấp ủy, chính quyền địa phương đã củng cố kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã và ban phát triển nông thôn mới tại 10 xóm trên địa bàn. Theo đó tiến hành rà soát những kết quả đã thực hiện được trong suốt những năm vừa qua. Kể từ năm 2014, khi địa phương về đích nông thôn mới, kết quả 19 trên 19 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao Phúc Chiều cơ bản hoàn thành, còn một số chỉ tiêu nhỏ của các tiêu chí hiện đang còn đặt non, phấn đấu hoàn thành trong thời gian tới. Để có được những kết quả trên, những năm vừa qua, cấp ủy chính quyền xã Phúc Chiều đã huy động sức dân, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức hội, đoàn thể của xã, như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình nông thôn mới. Phát huy sức trẻ, lực lượng Đoàn thanh niên xã Phúc Chiều đã phối hợp với các tổ chức hội thực hiện tiêu chí môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng phụ trách các tuyến đường thắp sáng làng quê, phối hợp triển khai thực hiện các khu vui chơi tập thể dục ngoài trời. Đến nay trên địa bàn xã đã có 5 điểm thể dục ngoài trời với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng, phục vụ nhu cầu thể dục thể thao cho người dân. Thời gian tới, Đoàn thanh niên xã tiếp tục triển khai thêm một điểm thể dục ngoài trời tại xóm Phúc Tiến. Trong các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới, giao thông cũng là một trong những tiêu chí được xã Phúc Chiều thực hiện khá tốt. Tính đến nay, 100% trục đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp và có các hạng mục cần thiết, biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng theo quy định. 100% tỷ lệ đường trục xóm, liên xóm được cứng hóa, bảo trì hàng năm. Tỷ lệ đường ngõ xóm, đường nội đồng được cứng hóa, đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Hiện nay, tại một số xóm trên địa bàn xã đã và đang đăng ký làm lại tuyến đường mới rộng hơn, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, như xóm Đồi Chè, Soi Mít, Phúc Thuần. Trong 19 tiêu chí đã cơ bản hoàn thành, hiện nay qua rà soát, Phúc Chiều còn 3 chỉ tiêu nhỏ đang phấn đấu hoàn thiện, đó là tỷ lệ trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất một trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. Ở tiêu chí này, Phúc Chiều đã có 3 trường đều đạt chuẩn ở mức độ 1. Đang đề nghị thành phố cấp kinh phí đầu tư thêm cơ sở vật chất ở trường trung học cơ sở để đạt tiêu chí mức độ 2. Còn với chỉ tiêu tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống nước tập trung lớn hơn hoặc bằng 35% chỉ tiêu 18.1, cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người trên ngày đêm lớn hơn hoặc bằng 60 lít chỉ tiêu 18.2. Hiện nay Phúc Chiều đã đề nghị thành phố có cơ chế hỗ trợ người dân phù hợp. Bà Trịnh Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phúc Chiều cho biết thêm, qua khái toán với Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên để triển khai cấp nước sạch cho người dân, kinh phí đối ứng đang ở mức cao, trên 3 triệu đồng trên hộ, là khó khăn với nhiều hộ gia đình. Hơn nữa, thói quen của người dân đang sử dụng nước giếng khoan, nên việc mua nước sạch với kinh phí đối ứng cao sẽ là khó khăn. Do vậy, địa phương đang vừa tuyên truyền, vận động các hộ dân, vừa đề nghị thành phố có cơ chế hỗ trợ, nhất là các hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để bà con được sử dụng nước sạch. Ngoài những tiêu chí trên, thời gian qua các tiêu chí khác như điện, giáo dục, văn hóa, thu nhập cũng được Phúc Chiều quan tâm triển khai thực hiện. Với sự quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, phát huy sự đoàn kết thống nhất của toàn thể nhân dân, diện mạo nông thôn của Phúc Chiều ngày càng khang trang, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Hiện nay thu nhập của người dân trên địa bàn xã đã đạt 52 triệu đồng trên người trên năm, tăng gần 20 triệu đồng trên người trên năm so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,43%, hộ cận nghèo còn 2,3%, toàn xã không còn nhà tạm, nhà rột nát. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Một lớn, bối cảnh nội dung của kỳ họp. Một, bối cảnh. Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 diễn ra sau thành công tốt đẹp của hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. đây là kỳ họp của năm bản lề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có những biến động khó lường, phức tạp, lạm phát tăng, các nước thắt chặt chi tiêu, làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng của thị trường thế giới. Nhưng kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội, đời sống của người dân được bảo đảm. Các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ có xu hướng tăng, an ninh quốc phòng cơ bản đảm bảo, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt được nhiều kết quả quan trọng. 2. Nội dung của kỳ họp. Quốc hội tập trung xem xét cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng như thông qua 8 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến lần 2 đối với một dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác, giám sát tối cao chuyên đề việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác. Hai lớn, kết quả của kỳ họp. 1. Công tác lập pháp. 1.1. Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được sửa đổi nhằm hoàn thiện thể chế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm tính ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, tạo động lực cho việc cạnh tranh lành mạnh và phát triển sáng tạo của doanh nghiệp, hỗ trợ khuyến khích hoạt động của các tổ chức xã hội, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước. Luật gồm 7 chương, 80 điều, trong đó đã bổ sung hoàn thiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương, bảo vệ thông tin của người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, một số giao dịch đặc thù, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh, trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Luật đấu thầu được sửa đổi để kịp thời tháo gỡ, khắc phục những hạn chế bất cập của luật hiện hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, hạn chế thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đấu thầu. Luật gồm 10 chương 96 điều, trong đó giữ nguyên số điều như luật hiện hành nhưng sắp xếp lại kết cấu để giảm 3 chương, với một số điểm mới nổi bật sau. Chỉnh sửa quy định phạm vi, đối tượng áp dụng luật, quy trình thủ tục lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, quy trình thủ tục giảm thời gian đấu thầu, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng. Sửa đổi bổ sung nhiều quy định mới về đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đấu thầu. Quy định cụ thể về các hành vi bị cấm, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu. Quy định rõ, minh bạch cụ thể các trường hợp chỉ định thầu và đấu thầu trong trường hợp đặc biệt. Luật hóa những nội dung được quy định ở văn bản dưới luật đã thực hiện ổn định. Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong hoạt động đấu thầu. Luật giá được sửa đổi nhằm hoàn thiện thể chế pháp luật về giá, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, khắc phục sự chồng chéo, mâu thuẫn với các luật chuyên ngành, hạn chế sự phân tán, thiếu tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về giá, góp phần tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Luật gồm 8 chương và 75 điều, tăng 3 chương và 27 điều so với luật hiện hành, tập trung vào 9 nhóm chính sách. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, người tiêu dùng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá, quy định danh mục, nguyên tắc xác định hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, cơ chế xử lý tình huống hàng hóa, dịch vụ cần bình ổn nhưng chưa có danh mục để áp dụng trong các trường hợp cấp bách, quy định danh mục, tiêu chí xác định hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá, thẩm quyền và trách nhiệm định giá, phương pháp định giá, quy định rõ phạm vi hiệp thương giá, trường hợp hiệp thương thành công và hiệp thương không thành công, quy định thời điểm kê khai, nguyên tắc xác định hàng hóa, dịch vụ phải kê khai, quy định về hoạt động, nguyên tắc báo cáo, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, kinh phí, bảo đảm trong công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và cơ sở dữ liệu về giá. Cụ thể hóa các quy định về thẩm định viên về giá, doanh nghiệp định giá, quy định chi tiết trường hợp cần thẩm định giá nhà nước, trách nhiệm quyền hạn của hội đồng thẩm định giá, thành viên hội đồng thẩm định giá để tạo cơ sở pháp lý, tránh khoảng trống pháp lý trong thẩm định giá của nhà nước. Phần tiếp theo, đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tổng hợp lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 6 ngày 7 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng, nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý, không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5kW có khả năng tạo ra khoảng 450kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1.200.000 đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Lần đầu tiên xuất hiện tại Phổ Yên, khu đô thị đẳng cấp mang cảm hứng thành phố xanh năng động phong cách châu Âu với quy mô lên tới 16,47 ha, Tấn Đức Central Park sở hữu vị trí trung tâm nhất giữa trái tim thành phố Phổ Yên. Tấn Đức Central Park lần đầu tiên xác lập tiêu chuẩn sống đẳng cấp thực thụ với 36 tiện ích đồng bộ và hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt chính là công viên hồ điều hòa 2,5 ha, trường học liên cấp, tuyến phố mua sắm ánh sáng. Đây chính là những đặc quyền, những món quà tinh thần và sức khỏe giá trị khi tận hưởng cuộc sống chất lượng giữa một thiên đường đáng sống, ngày năng động, đêm lung linh sắc màu. Tấn Đức Central Park cũng chính là giao lộ của những dòng chảy thịnh vượng với tiềm năng đầu tư kinh doanh sinh lời khi nằm tại khu vực đón đầu quy hoạch và thu hút vốn đầu tư bậc nhất tỉnh Thái Nguyên. Tấn Đức Central Park phát triển bởi đơn vị xây dựng uy tín hàng đầu tại Thái Nguyên, Tập đoàn Tấn Đức. Địa chỉ: Phường Đông Tiến, thành phố Phổ Yên. Hotline: 08 7677 2020, 08 7677 2020.
Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp, hơn cả sự mong đợi.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.